Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Tú Anh, Thanh Hà và Minh Anh xin kính chào quý vị khán giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 12 tháng 11 2013. Tổng thống Nga Putin đến Việt Nam để thúc đẩy hợp tác quân sự và năng lượng. Anh Mỹ điều tàu chiến tới Philippines cứu hộ nạn nhân bão Haiyan. Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc với thỏa thuận đẩy mạnh toàn diện cải tổ. Nhật và Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác phát triển thiết bị quốc phòng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc, cán bộ địa phương được khuyến khích giải quyết khiếu nại thay vì bắt bớ. Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc có sẽ chấp nhận Việt Nam hay không? RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Chí Dũng. Kính thưa quý vị, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Hà Nội ngày hôm nay trong bối cảnh Nga vừa trao cho Việt Nam chiếc tàu ngầm đầu tiên. Hồ sơ hợp tác quân sự và năng lượng sẽ là trọng tâm các cuộc thảo luận giữa lãnh đạo Nga-Việt. Ông Putin dừng chân ở Việt Nam một ngày, gặp Chủ tịch Trương Tấn Sang trước khi sang Hàn Quốc. Theo bản tin của AFP từ Hà Nội, trong cuộc gặp gỡ giữa hai vị nguyên thủ quốc gia Nga và Việt Nam, hai bên đã ký một loạt hợp đồng khai thác dầu khí ngoài khơi Việt Nam về hợp tác ngân hàng và về dẫn độ tù nhân. Trong cuộc họp báo, Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ bán thêm vũ khí cho Việt Nam và sẽ giúp đào tạo nhân viên quản lý nhà máy điện hạt nhân. Để tìm hiểu thêm về bối cảnh và mục đích của chuyến viếng thăm 24 tiếng đồng hồ này của Tổng thống Nga, RFI đặt câu hỏi với nhà báo Nguyễn Minh Cần từ Moscow.
Quan hệ song phương Nga và Việt Nam nói chung có thể nói rất tốt vì nó có những cái bước phát triển mạnh mẽ và có cái sự tin tưởng lẫn nhau, đối tác chiến lược toàn diện. Và lần này thì Tổng thống Putin lại đến Việt Nam lần thứ ba. Theo như tuyên bố của Đại sứ Việt Nam tại Nga là ông Phạm Xuân Sơn thì cho biết rằng sẽ ký kết 15 thỏa thuận trên các lĩnh vực kinh tế, năng lượng, khoa học, kỹ thuật, giáo dục, y tế và quân sự nữa. Khách quan mà nói đấy, thì cuộc viếng thăm này đấy diễn ra trong một cái bối cảnh là cả nước Nga và nước Việt Nam đang gặp những cái khó khăn lớn về mặt kinh tế. Khó khăn của Nga đấy, phát triển kinh tế nó bị chỉnh lại, cái lượng đầu tư của nước ngoài vào đấy để mà thực hiện một cái nhiệm vụ quan trọng của nước Nga là làm một cái cuộc cách mạng về kỹ thuật, về công nghệ tiên tiến đấy, cho đến nay là rất là chạy chặt, chưa thực hiện được, là vì các cái nước Âu Mỹ, Úc vân vân e ngại đối với nước Nga trước những cái lời tuyên bố hung hăng của những cái người đứng đầu, rồi trước những cái việc vi phạm nhân quyền, đồng thời là cái tư bản của Nga ấy cũng chạy ra nước ngoài rất là nhiều. Cái bối cảnh kinh tế đó làm cho nước Nga phải tìm một cái được con đường. Còn về phía Việt Nam ấy, thì cái kinh tế khó khăn như thế nào thì có lẽ tôi không cần phải nói, cái đó là cái điều mà trên báo chí người ta nói quá nhiều rồi. Nước Nga ngày nay này thì họ rất là thực dụng, cho nên là Việt Nam cũng không nên trông chờ cái kiểu mà hào phóng như ngày xưa đâu. Cho nên mục đích cái chuyến đi này của Tổng thống Putin ấy, nó cụ thể rất là rõ rệt. Theo tôi là cố gắng tạo thêm khả năng để đầu tư vào kinh tế Việt Nam trên cái ba hướng: dầu khí, nguyên tử và quân sự. Thứ hai là Nga cũng đang còn khó khăn về mặt tài chính, cho nên cái chuyến đi này cũng hối thúc Việt Nam phải trả tiền về vũ khí và bàn về cái khoản mà vay để làm nhà máy điện nguyên tử ở Ninh Thuận nữa. Và còn một cái điểm quan trọng nữa mà theo tôi đấy, là trong chuyến đi này sẽ bàn về vấn đề Cam Ranh. Nga sẽ đặt cái vấn đề này. Bây giờ cái việc mà cho thuê Cam Ranh thì Việt Nam đã tỏ thái độ dứt khoát là không cho nước nào đặt cơ sở quân sự trên nước mình. Cái đó thì đã rõ ràng. Nhưng mà vì Việt Nam mua tàu lớp kilo của Nga, cho nên Nga có những cái lý do rất là rõ ràng là Việt Nam cũng cần mà Nga cũng cần đưa một cái số lượng chuyên gia quân sự của Nga đến Cam Ranh để giúp cho Việt Nam bảo trì cả cái tàu ngầm này và huấn luyện cho sĩ quan hải quân Việt Nam đấy. Cho nên thì Nga sẽ đặt một cái vấn đề là Việt Nam phải xây dựng cơ sở nhà cửa khách sạn ở Cam Ranh cho người Nga. Thì dù sao là không dùng được cái Cam Ranh ở dưới biển thì cũng là có một đặt cái chân đỉnh ở Cam Ranh ở bên trên.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Minh Cần từ Moscow.
Liên Hợp Quốc hôm nay cảnh báo là chỉ riêng tại thành phố Tacloban, tỉnh Leyte, miền trung Philippines, thiệt hại nhân mạng do bão Haiyan có thể lên tới 10.000 người. Trước việc tình hình khẩn cấp như thế và để tham gia cứu hộ cho những người còn sống sót, chiếc hàng không mẫu hạm của Mỹ USS George Washington đang có mặt tại Hồng Kông đã được lệnh tới hiện trường. Khu trục hàm HMS Naring của Anh Quốc đang từ Singapore cũng được cấp tốc điều tới Philippines.
Cộng đồng quốc tế đã nhanh chóng tiếp tay với Philippines trong công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả thiên tai. Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên có mặt tại hiện trường sau khi đã huy động máy bay trực thăng, thủy quân lục chiến và thiết bị cứu hộ trên biển tới Philippines. Hôm nay, chiếc hàng không mẫu hạm Mỹ USS George Washington đã rời cảng Hồng Kông để đến Philippines. Trên tàu có 5.000 thủy thủ và một đội ngũ hơn 80 chiếc trực thăng. Trên nguyên tắc thì hàng không mẫu hạm Mỹ sẽ cập bến Philippines vào ngày thứ Năm hay thứ Sáu sắp tới. Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel đã ra lệnh cho đội tàu nói trên chạy hết tốc lực để chóng tới Philippines. Ngoài ra, Lầu Năm Góc cũng đã điều 5 chiếc tàu chiến khác đến khu vực. Về phần mình, Thủ tướng Anh David Cameron đã ra lệnh cho chiến hạm HMS Daring đang ở Singapore sang cứu trợ Philippines. Một máy bay vận tải C-17 cũng tham gia chiến dịch này. Dự kiến tàu Daring sẽ đến Philippines trong vòng 5 ngày tới cùng với 200 nhân viên. Nhật Bản vào sáng nay thông báo đã gửi 40 lính sang Philippines, còn bản thân Trung Quốc vốn đang tranh chấp chủ quyền biển đảo với Philippines ở vùng Biển Đông cũng đã thông báo tháo khoán 100.000 đô la cứu trợ nạn nhân bão Haiyan. Báo chí chính thức Trung Quốc xem đây là nghĩa vụ của một quốc gia có trách nhiệm.
Về tình hình tại chỗ, thuốc men và lương thực cứu trợ được vận chuyển rất vất vả đến Tacloban, thủ phủ của tỉnh Leyte, nơi bị bão Haiyan, một phần vì sự bất bình của dân chúng bị đói lạnh, một phần là do nạn cướp bóc. Chính phủ Manila đã phải đưa lực lượng đặc biệt đến tăng viện cảnh sát địa phương.
Quân đội Philippines thông báo vào sáng nay 12 tháng 11, một đoàn xe chở hàng cứu trợ nạn nhân bão Haiyan đã bị một toán du kích cộng sản Philippines phục kích khi còn cách Tacloban 240 cây số. Hai phiến quân thuộc Quân đội Nhân dân mới, tức cánh quân sự của Đảng Cộng sản Philippines, bị bắn chết trong trận đánh ngắn ngủi này. Riêng thành phố Tacloban, lệnh thiếu quân lực đã được ban hành để quân xa và xe thiết giáp tuần tiễu dễ dàng hơn. Theo AFP, nhiều cửa hàng đã bị các băng nhóm tấn công cướp lương thực và máy móc. Một đơn vị lực lượng đặc biệt của Philippines đã được tăng viện để trợ lực với cảnh sát địa phương, bảo vệ an ninh và phân phối hàng cứu trợ. Để trấn an dân chúng, Tổng thống Aquino tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia mà theo hiến pháp cho phép chính phủ nhanh chóng tháo khoán ngân sách cứu trợ và được kiểm soát giá cả trên thị trường để tránh nạn đầu cơ. Tinh thần tương trợ của người dân Philippines cũng được các phóng viên quốc tế mô tả là rất cao. Tại Manila, ngay ở những nơi ăn chơi cũng bớt khách vào buổi tối. Tại Warsawa, trưởng đoàn Philippines tham dự hội nghị Liên Hiệp Quốc về khí hậu đã tạo ra một làn sóng cảm phục. Toàn thể các phái đoàn quốc tế tham dự đại hội đã đứng dậy vỗ tay khi vị trưởng đoàn Philippines tuyên bố ông nhịn ăn trong suốt 12 ngày hội nghị để tỏ tình liên đới với nạn nhân thiên tai.
Còn tại Trung Quốc, hội nghị Trung ương Đảng kết thúc với thỏa thuận đẩy mạnh cải tổ. Hôm nay, sau 4 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 3 Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bế mạc với một thỏa thuận về việc đẩy mạnh toàn diện cải tổ. Hội nghị toàn thể lần thứ 3 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 đã khai mạc từ hôm thứ Bảy tuần trước, với mục tiêu là bàn về những cải tổ kinh tế và xã hội, được mô tả là mang tính lịch sử. Hội nghị đã nghe báo cáo công tác của Chủ tịch kiêm Tổng bí thư Đảng Tập Cận Bình. Theo những thông tin ban đầu do Tân Hoa Xã loan tải, các ủy viên Ban chấp hành Trung ương đã quyết định là Trung Quốc sẽ dựa nhiều hơn vào sự vận hành của thị trường và chính thị trường sẽ đóng vai trò quyết định trong việc phân bổ các nguồn lực. Tân Hoa Xã cho biết thêm là Hội nghị Trung ương còn quyết định sẽ thành lập một ủy ban đặc trách an ninh nhà nước nhưng không nói rõ chi tiết về cơ chế mới này. Hội nghị Trung ương 3 của Đảng Cộng sản Trung Quốc là họp kín và được canh chừng cẩn mật. Như thường lệ, hai hội nghị đầu tiên là nhằm để chỉ định ban lãnh đạo mới cho Đảng và nhà nước. Còn hội nghị lần thứ ba này nhằm vạch ra những đường lối mới về chính trị và kinh tế. Từ hôm thứ Bảy, tờ Hoàn Cầu Thời báo đã báo trước là hội nghị Trung ương 3 sẽ vạch ra những đường lối cải tổ mang tính chất quyết định cho sức cạnh tranh của Trung Quốc trong thập kỷ tới. Theo tờ báo này, các cải tổ mới sẽ mở cửa cho cạnh tranh những lĩnh vực mà cho tới nay vẫn do các tập đoàn nhà nước nắm độc quyền, từ đường sắt, tài chính, năng lượng cho đến giao thông, hàng không và viễn không. Báo chí Trung Quốc trong những ngày qua đã nói nhiều tới khả năng Hội nghị Trung ương 3 sẽ cải tổ quyền sở hữu đất đai hay chế độ hộ khẩu. Tuy nhiên, các nhà phân tích dự đoán là hội nghị lần này sẽ chỉ đề ra một lộ đồ chung chung, còn những chi tiết và lịch trình thực hiện sẽ được xác định sau, và những cải tổ này sẽ được thực hiện từng bước. Cũng liên quan tới Trung Quốc, một nhà sư Tây Tạng 20 tuổi đã tự thiêu tại Thanh Hải ngày hôm qua, vào lúc Đảng Cộng sản Trung Quốc họp hội nghị Trung ương Đảng tại Bắc Kinh.
Theo Tổ chức Chiến dịch Quốc tế vì Tây Tạng, tu sĩ trẻ Serin Gijan, 20 tuổi đã tẩm xăng biến thân làm đuốc tại Quả Lạc, tỉnh Thanh Hải. Vụ việc xảy ra vào ngày thứ Hai 11 tháng 11, cảnh sát Trung Quốc đã vội vàng can thiệp dập lửa và đưa nhà sư Tây Tạng vào bệnh viện, nhưng không rõ tình trạng ra sao. Còn nguồn tin của Tổ chức Tây Tạng Tự Do thì lạc quan hơn, khẳng định vị tu sĩ này vẫn sống sót sau vụ tự thiêu. Từ năm 2009 đến nay, hơn 120 người Tây Tạng mà đại đa số là tu sĩ đã sử dụng hình thức tranh đấu bất bạo động tuyệt đối này để phản kháng chính sách đàn áp tôn giáo văn hóa của Bắc Kinh tại Tây Tạng và các tỉnh có đa số người Tây Tạng sinh sống như ở Tứ Xuyên, Thanh Hải và Cam Túc. Bất lực trước phong trào tự thiêu lan rộng, chính quyền Trung Quốc đã phải sử dụng đến các biện pháp trấn áp tinh vi hơn, như trừng phạt thân nhân có con em tự thiêu, ngưng tài trợ trường học có học sinh tham gia biểu dương tinh thần hy sinh của người tự thiêu, và bắt buộc cảnh sát ở các tỉnh thường xuyên xảy ra tự thiêu phải trang bị bình chữa lửa. Không những lên án chính sách đàn áp tự do tôn giáo người Tây Tạng, còn tố cáo chính sách phân biệt đối xử của Bắc Kinh, ưu đãi người Hán, kiểm soát kinh tế Tây Tạng. Theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền, vào đầu tháng 10 này, một người dân Tây Tạng từ chối treo cờ Trung Quốc nhân ngày Quốc Khánh nên đã bị bỏ tù. Tiếp theo đó, nhiều người Tây Tạng đã biểu tình đòi thả người bị bắt, công an nổ súng giải tán làm 60 người biểu tình bị thương.
Về phần người Duy Ngô Nhĩ tại Trung Quốc, họ khẳng định vụ tấn công ở Thiên An Môn không phải là khủng bố. Theo bản tin của AFP ngày hôm nay, trở lại nói về vụ nổ tại quảng trường Thiên An Môn ngày 28 tháng 10 làm 5 người chết và 40 người bị thương, trong khi Bắc Kinh coi đây là một hành vi khủng bố do một nhóm người Duy Ngô Nhĩ từ Tân Cương tiến hành, thì người dân tại chỗ phản bác lập luận nói trên.
Dân chúng ở Hòa Điền cho rằng sự cố đã diễn ra ở Thiên An Môn hồi cuối tháng trước là hậu quả của chính sách đàn áp người Duy Ngô Nhĩ do chính quyền Trung ương Bắc Kinh áp đặt, đàn áp về văn hóa cũng như là các hành vi hối lộ, lạm dụng quyền lực của công an địa phương là mầm mống gây phẫn nộ trong cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi. Họ khẳng định đấy hoàn toàn không phải là một cuộc thánh chiến như đã bị Bắc Kinh chụp mũ. Hòa Điền là một thành phố xa xôi trong vùng sa mạc cách thủ đô Bắc Kinh đến 3.300 cây số. Tỉnh Tân Cương là nơi mà có đến 96% dân cư theo đạo Hồi. Từ nhiều năm qua, người dân tại đây luôn bị theo dõi. Nhân viên an ninh thường phục và công an trà trộn vào dân cư để theo dõi dân chúng trong các sinh hoạt thường ngày. Người dân bị các lực lượng an ninh địa phương sách nhiễu và cấm đoán không cho họ tự do theo đạo.
Còn tại Thái Lan, toàn bộ 141 thượng nghị sĩ Thái Lan đã bỏ phiếu hôm qua chống lại dự luật ân xá. Thế nhưng dư luận vẫn chưa được xoa dịu. Theo nguồn tin cảnh sát, có tới 50.000 người tiếp tục biểu tình tại Bangkok ngày hôm qua. Dự luật ân xá làm dấy lên một thực tế, đó là sự chia rẽ còn rất sâu đậm giữa hai phe ủng hộ và chống cựu thủ tướng Thái Thaksin. Thông tin viên Aklodibus từ thủ đô Bangkok phân tích thêm.
La Thaïlande s'enfonce dans la crise politique et le rejet par le Sénat de la proposition de loi d'amnistie.
Thái Lan đang lún sâu vào khủng hoảng chính trị. Việc thượng viện bác bỏ luật ân xá dường như đã đến quá muộn màng và không đủ sức để làm hạ nhiệt tình hình. Dự luật này một khi được thông qua sẽ mở đường cho việc ân xá cựu thủ tướng Thaksin. Dư luận Thái vẫn chưa nguôi ngoai khi biết rằng, cho dù dự luật đã bị bác ở thượng viện, nhưng sẽ được xét lại ở hạ viện. Mục tiêu của hàng chục ngàn người chống đối dự luật ân xá đã tập hợp tại khu phố cổ ở Bangkok từ cả tuần qua là nhằm lật đổ chính phủ của bà Dinh Lất, hay ít ra là đẩy gia đình Shinawatra ra khỏi ghế lãnh đạo Thái Lan. Thủ tướng đương nhiệm là em gái của ông Thaksin. Từ năm 2008, ông này đang bị lãnh án 2 năm tù vì tội lạm dụng quyền lực, nhưng ông Thaksin đã trốn ra nước ngoài trước khi tư pháp Thái Lan ra phán quyết trừng phạt ông ta. Một trong những thành viên của gia đình Shinawatra đã từng có một thời gian ngắn ngủi ngồi vào chiếc ghế thủ tướng. Nói tóm lại thì sự căm thù đối với gia đình Shinawatra muốn kiểm soát vận mệnh đất nước để phục vụ cho những lợi ích riêng tư là động cơ thúc đẩy hàng chục ngàn người dân Thái Lan xuống đường ở Bangkok. Tình hình chính trị Thái đang trở nên bấp bênh bởi vì phe ủng hộ Thủ tướng Dinh Lật và gia đình Thaksin cũng đã bắt đầu có phản ứng. Một trong những giải pháp có thể cho phép Bangkok thoát khỏi bế tắc là giải tán quốc hội. Thế nhưng phe đối lập dường như đang muốn chọn con đường huy động quần chúng thay vì biểu quyết qua lá phiếu.
Arnaud Dibus, Bangkok, RFI.
Theo báo chí Nhật Bản hôm nay, qua trung gian nhiều tập đoàn công nghiệp nặng, Nhật sẽ hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ để phát triển các thiết bị quân sự. Cụ thể hơn, tập đoàn Mitsubishi Heavy Industry đang nghiên cứu khả năng thành lập một liên doanh đối tác với Thổ Nhĩ Kỳ để sản xuất động cơ xe tăng.
Hợp tác quân sự ở cấp kỹ thuật giữa Nhật Bản với các đối tác quốc tế hiện còn rất phức tạp do luật lệ của Nhật rất nghiêm ngặt. Tuy nhiên, từ năm 2011 thì Tokyo đã nới lỏng một số những điều khoản, đặc biệt là đối với các hoạt động nhằm duy trì hòa bình và bảo đảm an ninh quốc gia. Nhờ có sự điều chỉnh đó mà Nhật Bản đã hợp tác với một số các nước phương Tây như là Anh Quốc hay Pháp, và nhất là đối với đồng minh Hoa Kỳ trong lĩnh vực quân sự. Dự án hợp tác giữa Nhật Bản với Thổ Nhĩ Kỳ đã được Thủ tướng hai nước đề cập đến hồi tháng 5 vừa qua. Nếu như dự án nói trên được cụ thể hóa thì đây sẽ là lần đầu tiên Ankara và Tokyo cùng hợp tác trong lĩnh vực chế tạo trang thiết bị quân sự. Tuy nhiên, Tokyo lo ngại là một số những thông tin mật sẽ bị rò rỉ ra bên ngoài. Nhật Bản đặc biệt quan ngại trong trường hợp những thông tin đó rơi vào tay Trung Quốc. Để trấn an, Tokyo, Ankara cam kết tăng cường tối đa các biện pháp bảo đảm là kịch bản đó sẽ không xảy ra. Nhật Bản và Thổ Nhĩ Kỳ có mối bang giao tốt, nhất là trong địa hạt kinh tế.
Đẩy lùi thất nghiệp, tạo công ăn việc làm cho giới trẻ châu Âu là mục tiêu của cuộc họp ngày hôm nay tại Paris. Đây là cuộc họp thứ nhì liên quan đến chủ đề này. Liên hiệp châu Âu dự trù một ngân sách 45 tỷ euro trong 3 năm để tìm cách đảo ngược tình thế. Tạo công việc cho giới trẻ là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chương trình vận động tranh cử của Tổng thống François Hollande trước đây. Vào buổi sáng, một cuộc họp cấp bộ trưởng đã được mở ra dưới sự chủ tọa của Bộ trưởng Lao động Pháp Michel Sapin. Kế tới tại phủ Tổng thống Điện Élysée, và lúc 3 giờ chiều nay, ông François Hollande sẽ tiếp một phái đoàn đại diện cho thanh niên châu Âu trước khi tiếp lãnh đạo châu Âu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc, cán bộ địa phương được khuyến khích giải quyết khiếu nại thay vì bắt bớ. Kể từ nay, chính quyền trung ương ở Bắc Kinh sẽ không đánh giá năng lực các cán bộ địa phương dựa trên số người khiếu kiện nữa, nhằm khuyến khích họ giải quyết các tố cáo hơn là bắt giam những người khiếu kiện. Đó là thông tin được báo chí chính thức Trung Quốc loan tải ngày hôm nay. Từ xưa cho đến nay, trên nguyên tắc tại Trung Quốc, mọi người dân đều có quyền tố cáo lên các cấp trên những vụ tham nhũng lạm quyền của quan chức địa phương, và cũng theo lý thuyết, quyền này đã được duy trì sau khi Đảng Cộng sản lên cầm quyền tại Trung Quốc năm 1949. Nhưng trên thực tế, đa số các cán bộ, những chính quyền ở cấp xã, cấp huyện hay cấp tỉnh vẫn sợ rằng nếu ở địa phương mình có quá nhiều người dân khiếu kiện thì họ sẽ bị mất điểm và sẽ không được thăng quan tiến chức, thậm chí sẽ bị kỷ luật. Cho nên các cán bộ địa phương này cho tới nay huy động rất nhiều tài lực và nhân lực để chặn bắt những người dân khiếu kiện, ngăn không cho họ vác đơn lên tới thủ đô Bắc Kinh. Những người dân khiếu kiện đó bị giam giữ trong những nhà tù bí mật, được mệnh danh là các hắc ngục, phần lớn là những khách sạn. Làm như thế là nhất cử lưỡng tiện, khỏi mất công giải quyết khiếu nại mà giảm bớt được số người khiếu kiện ở địa phương mình. Tờ báo chính thức của Trung Quốc Hoàn Cầu Thời báo số ra ngày hôm nay cho biết là do hiện nay các cán bộ địa phương không còn được đánh giá năng lực chính trị dựa trên số người dân khiếu kiện nữa, cho nên họ không bị áp lực như trước. Như vậy họ có thể tập trung giải quyết các vụ khiếu kiện ở địa phương mà không sợ bị mất điểm. Tờ Tân Kinh Báo, tờ Nhật Báo ở Bắc Kinh số ra ngày hôm nay cũng nhắc lại rằng, từ tháng 11 năm ngoái, các lãnh đạo mới của Trung Quốc đã bắt đầu thay đổi chính sách trong lĩnh vực này. Tờ báo trích lời một phó phòng giải quyết khiếu kiện ở cấp tỉnh, xác nhận là áp lực đối với họ đã giảm đi. Theo lời quan chức này, các chính quyền địa phương đã bắt đầu tập trung nguồn lực để giải quyết các vụ khiếu kiện ở địa phương mình, thay vì tổ chức lực lượng để chặn bắt nhân khiếu kiện khi họ định kéo lên thủ đô Bắc Kinh. Tờ Tân Kinh Báo khẳng định là nhờ thay đổi chính sách như vậy mà con số các vụ khiếu kiện tính trên toàn quốc đã giảm 2,5% từ tháng Giêng cho đến tháng 8 năm nay. Trong những năm gần đây, con số các vụ khiếu kiện ở Trung Quốc ngày càng tăng, chủ yếu là liên quan đến các vụ cưỡng chế thu hồi đất, những vụ phá hoại môi trường hoặc oan sai. Ngay cả tại Thượng Hải, vào cuối tháng trước, hàng chục người dân đã biểu tình do một người dân đi khiếu kiện nhà bị giải tỏa, bị tử vong sau khi bị bắt vào đồn công an. Một trong những người khiếu kiện nổi tiếng tại Trung Quốc gần đây có thể kể đến bà Đường Tuệ, một người mẹ ở tỉnh Hồ Nam, đã bị tuyên án 1,5 năm lao động cải tạo vào năm ngoái vì đã liên tục khiếu kiện về vụ con gái 11 tuổi của bà bị bắt cóc và bị buộc làm gái mại dâm. Trước sự phản đối của dư luận Trung Quốc, chỉ một tuần sau đó, chính quyền địa phương đã buộc phải thả bà ra. Đầu tháng 7 vừa qua, công an thành phố Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam đã phải công khai xin lỗi bà Đường Tuệ. Do có số lượng ngày càng nhiều, những vụ khiếu kiện ở địa phương đe dọa đến ổn định xã hội tại Trung Quốc. Chính quyền trung ương ở Bắc Kinh nay thấy rằng, nếu cứ bắt bớ dân khiếu kiện như vậy, thì chỉ khiến cho nỗi bất mãn gia tăng, cho nên họ buộc phải khuyến khích các cán bộ địa phương nỗ lực giải quyết các vụ khiếu kiện. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo do Minh Anh phụ trách. Tiếp đến là tạp chí kinh tế của Thanh Hà với đề tài Châu Âu lo ngại kịch bản giảm phát kiểu Nhật Bản. Cuối cùng sẽ là một cuộc sống muôn màu. Đức Tâm sẽ nói về chống muỗi đốt, một phương pháp làm cho người trở nên vô hình đối với muỗi. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI với nhà báo Phạm Chí Dũng về đề tài Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc có sẽ chấp nhận Việt Nam hay không?
Việt Nam hiện đang là ứng cử viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc khóa 2014-2016 và cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày hôm nay 12 tháng 11. Hiện đã có những kháng thư của các nhà hoạt động và tổ chức bảo vệ nhân quyền nhiều nơi gửi đến các đại diện của Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi phản đối một số ứng viên trong đó có Việt Nam vì không đáp ứng tiêu chuẩn về bảo vệ nhân quyền. RFI Việt ngữ đã đặt câu hỏi với nhà bình luận Phạm Chí Dũng tại thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề này. Chà, thân chào nhà bình luận Phạm Chí Dũng. Thưa anh nhận xét như thế nào về việc Việt Nam ứng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nhất là đang có những kháng thư phản đối?
Theo tôi là tất nhiên phải có sự phản đối của dư luận quốc tế ở đây, tại vì Việt Nam đang gần như là đứng về chót bảng trong xếp hạng theo Tổ chức Ân xá Quốc tế về vấn đề nhân quyền và dân chủ. Cho nên tất nhiên là phải có sự phản kháng và thậm chí là phản kháng một cách quyết liệt. Người ta không cho là Việt Nam xứng đáng vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Cho nên đánh giá bây giờ Việt Nam tham gia ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc là có hợp lý hay không và có được thông qua hay không, đây là một ẩn số. Và hiện nay cũng có mấy luồng quan điểm. Một luồng quan điểm thường cho là Việt Nam không nên và không xứng đáng được vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Còn một luồng quan điểm khác, dĩ nhiên là từ nhà nước Việt Nam và một số dư luận viên nào đó thì cho là Việt Nam hoàn toàn xứng đáng. Chúng ta có thể đọc trên một số tờ báo đảng, chẳng hạn như là Nhân dân, Quân đội Nhân dân, Đại đoàn kết hay là Sài Gòn Giải phóng. Mấy ngày gần đây thì có thể thấy, tức là Việt Nam đã tôn trọng nhân quyền và dân chủ quốc tế như thế nào trong những năm qua. Điều đó dẫn tới có một cái tín hiệu vừa qua là ngày 7 tháng 11 diễn ra việc Việt Nam chính thức tham gia vào Công ước chống tra tấn quốc tế. Đây có thể nói là một sự việc, theo tôi đánh giá là một sự việc bất ngờ. Bất ngờ không hẳn là đối với dư luận quốc tế, mà bất ngờ đối với chính dư luận ở trong nước. Tại sao lại bất ngờ với dư luận trong nước? Tại vì dư luận trong nước đã gần như không hề được thông tin về Công ước quốc tế chống tra tấn và việc Việt Nam tham gia ký kết công ước này. Ngày 7 tháng 11 ký kết, nhưng cho tới nay, theo tôi biết là hầu như không có thông tin trên mặt báo đài, trên mặt báo chí trong nước. Điều đó cho thấy cái gì? Hoặc là Việt Nam không thừa nhận cái việc mà mình làm, hoặc là họ có thái độ như thế nào đó có vẻ như là tôi cho là xấu hổ về cái chuyện mà nhà nước Việt Nam lại đi tham gia ký kết một công ước chống tra tấn, có một cái gì đó nó không phù hợp với những cái mà họ đã làm từ trước tới nay. Có phải là như vậy không? Nhưng mà dù sao, đó là một sự bất ngờ. Và thực ra nếu xét theo cái lộ trình quốc tế thì không phải là bất ngờ. Tại vì vào ngày 27 tháng 8 năm 2013 vừa qua, đó phái đoàn thường trực của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc đã chính thức công bố 14 cam kết về nhân quyền của chính phủ Việt Nam trước Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Trong đó có mấy nội dung quan trọng nhất là thông qua các chính sách và các biện pháp để đảm bảo tốt hơn tất cả các quyền căn bản về kinh tế, xã hội, văn hóa, dân sự và chính trị theo thông lệ quốc tế đã công nhận. Và lời cam kết số 13 là hoàn thành thủ tục nhanh chóng tham gia công ước chống tra tấn. Lời cam kết này khá là thú vị. Cái nội dung của nó khá cho thấy là chính quốc tế đã và đang thúc giục Việt Nam phải làm thủ tục nhanh chóng tham gia vào công ước chống tra tấn của quốc tế, chứ không phải là Việt Nam chủ động muốn tham gia vào việc này. Và theo tôi được biết thì vấn đề quốc tế thúc giục Việt Nam tham gia cũng đã diễn ra từ lâu, nhưng nhà nước Việt Nam vì nhiều lý do và vì nhiều sự lần lữa thành thử cho tới trước ngày 7 tháng 11 thì đã không có mặt trong bản công ước này, mà chỉ chờ có một tác động, có một tín hiệu, có động thái nào đó từ quốc tế thì Việt Nam mới tham gia ký kết. và ký kết chỉ có 5 ngày trước khi Việt Nam chính thức lên diễn đàn của Liên Hợp Quốc để có thể xét cái việc được thông qua hay là không thông qua vào Hội đồng Nhân quyền. Thì tôi cho là cái việc Việt Nam tham gia ký kết công ước chống tra tấn là một tín hiệu vừa bất ngờ vừa không bất ngờ, và nó cho thấy là có khả năng Việt Nam đang đặt một chân vào vòng chung kết của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Theo anh thì tại sao Việt Nam lại phải lần thân như thế? Có phải vì gần đây xảy ra hiện tượng có những người bị bắt lại tự chết trong đồn công an?
Chuyện tự chết trong đồn công an đã xảy ra từ năm 2010 tới giờ, xảy ra một cách tương đối phổ biến và tần suất cao. Và đặc biệt là từ năm 2011, khi mà tình hình kinh tế suy thoái, thì cũng đồng thời xảy ra một số cái chết dồn dập ở trong đồn công an và một số cái nạn bạo hành ở trong các trại giam, chứ không phải là trước đây không có. Trước đây cũng đã đặt ra nhưng Việt Nam không tham gia ký kết, gần đây mới ký kết thì theo tôi không phải là vấn đề xảy ra những chuyện dồn dập và do áp lực của dư luận trong nước về vấn đề này. Thực ra dư luận trong nước có áp lực nhưng không đủ lớn, báo chí cũng có nêu ra vấn đề này như là một vấn nạn nhưng không đủ lớn, mà cái này là chính từ tác động của quốc tế. Tác động của quốc tế diễn ra từ đâu? Từ Mỹ và các nước phương Tây, lại liên quan tới một số vấn đề về ngoại giao, đối ngoại, chính trị và kinh tế mà nhà nước Việt Nam không thể bỏ qua được. Do vậy mới có cái chuyện mà tôi nhắc lại là tháng 8 vừa rồi thì Việt Nam đã chính thức đưa ra 14 cái lời cam kết trước Chủ tịch Hội đồng Liên Hợp Quốc. Nhưng cũng rất đáng lưu ý là 14 lời cam kết này hoàn toàn không được thông tin cho báo chí trong nước, hoàn toàn không có gì cả. Cho tới giờ người dân ở trong nước có thể nói là tuyệt đại đa số vẫn không biết công ước chống tra tấn quốc tế là cái gì, không biết 14 lời cam kết của nhà nước Việt Nam trước Hội đồng Liên Hợp Quốc là cái gì, và thậm chí là công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà nhà nước Việt Nam đã tham gia ký kết vào năm 1982 cho tới nay tôi đoan chắc cũng rất nhiều người không biết đó là cái gì cả. Đó, cho nên là tôi cho chủ yếu là tác động quốc tế, tác động liên quan tới quyền lợi trực tiếp của nhà nước Việt Nam, liên quan tới những vấn đề kinh tế chẳng hạn như là Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương hay là vai trò của người Mỹ ở khu vực Biển Đông, thì nhà nước Việt Nam mới có thể tham gia ký kết một cách nhanh chóng như vậy. Và điều này nó cũng khá là logic với một số cái sự kiện khác nếu chúng ta chịu khó nhìn lại, đó là cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ vào tháng 4 năm 2013. Sau khi cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ vào tháng 12 đã bị phía Mỹ đột ngột ngừng lại, thì đến tháng 4 tái lập trở lại, và sau đó 3 tháng thì diễn ra cuộc gặp giữa Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang và Tổng thống Mỹ Barack Obama. Trong một cuộc gặp với một viên chức chính trị Hoa Kỳ gần đây thì tôi cũng đã được nghe viên chức đó nói với tôi rằng ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã cam kết với Tổng thống Barack Obama về một số nội dung nhân quyền mà Việt Nam phải bảo đảm. Có thể nói là chuyến đi vừa rồi của quyền phó trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ Scott Busby sang Việt Nam, tôi cho là thực chất là một cái chuyến đi đòi nợ trong ngoặc kép. Tức là những gì mà nhà nước Việt Nam đã hứa với chính phủ Hoa Kỳ về vấn đề nhân quyền và dân chủ, nhưng chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ hoặc là khá là chậm trễ, và gần như là người Mỹ đang phải hối thúc Việt Nam phải thúc đẩy nhiều hơn nữa tiến độ để thực hiện một số cái vấn đề về nhân quyền, về dân chủ. Từ giữa năm nay cho tới giờ, nếu coi cái việc mà bắt giữ là một trong những biểu hiện rõ rệt nhất để đánh giá vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, thì từ giữa năm 2013 đến nay thì đã không bắt giam thêm một trường hợp nào nữa, mà chỉ có một số trường hợp là câu lưu trong vòng từ 24 tiếng cho tới 36 tiếng đồng hồ sau đó thả ra. Thì đó, nhìn như vậy để có thể thấy là nhà nước Việt Nam đang quan tâm tới vấn đề vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc như thế nào. Và khi mà tham gia vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thì dĩ nhiên nhà nước Việt Nam họ có những mục đích của họ để họ khôi phục về cái vị thế đối ngoại và ngoại giao của nhà nước Việt Nam trên trường quốc tế. Đồng thời họ muốn hồi phục lại lòng tin của dân chúng, và lòng tin của dân chúng thì vốn đã suy giảm trầm trọng trong những năm qua, đặc biệt kể cả lòng tin của cán bộ và đảng viên đối với đảng. Và một mục tiêu quan trọng không kém nữa là phải bằng mọi cách phục hồi nền kinh tế vốn đã bị suy giảm quá trầm trọng và đặt một chân vào hố khủng hoảng như hiện nay.
Dạ, lúc nãy anh có nói là Việt Nam có lẽ đã đặt một chân vào vòng chung kết của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Như vậy, theo anh thì có những kịch bản nào cho Việt Nam lần này?
Những kịch bản đó lại phụ thuộc chủ yếu vào quan điểm của Mỹ và phương Tây trong cái việc đánh giá về vấn đề Việt Nam có thể được vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hay không. Khả năng mà vào được Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào ngày 12 tháng 11, theo tôi là nhìn hơn khả năng ra một chút, tức là Việt Nam vẫn có khả năng vào, nhưng mà vào một cách khó khăn. Ngoài ra thì cũng có một kịch bản khác là đa số các nước trong Liên Hợp Quốc không đồng ý. Điều đó đã diễn ra trong quá khứ rồi. Có một số quốc gia, mặc dù là đưa ra gần như là chỉ có một trường hợp và lấy một trường hợp thôi, nhưng mà các nước trong Liên Hợp Quốc vẫn không chịu, tỏ ra cứng rắn và họ yêu cầu phải đưa ra một ứng cử viên khác. thì cũng không phải trừ trường hợp này Việt Nam bị loại và Liên Hợp Quốc sẽ đề nghị khu vực châu Á-Thái Bình Dương đưa ra một ứng cử viên khác ngoài Việt Nam. Thì trong trường hợp đó, có thể nhà nước Việt Nam muốn vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc lại cần phải có được một thời gian được coi là thời gian thử thách.
Dạ, chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà bình luận Phạm Chí Dũng đã vui lòng dành thời giờ trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ. Xin mời quý thính giả nghe toàn bộ bài phỏng vấn trên trang web của chúng tôi theo địa chỉ www.viet.rfi.fr. Xin cảm ơn quý vị.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Nga Putin đến Việt Nam thúc đẩy hợp tác quân sự và năng lượng. Anh Mỹ điều chiến hạm đến Philippines cứu hộ nạn nhân bão Haiyan. Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc với thỏa thuận đẩy mạnh cải tổ kinh tế. Nhật và Thổ Nhĩ Kỳ hợp tác phát triển thiết bị quốc phòng. Mỗi ngày một sự kiện, cán bộ địa phương tại Trung Quốc được khuyến khích phải giải quyết khiếu nại thay vì trấn áp dân quan. Liệu Hội đồng Nhân quyền Hiệp Quốc có chấp nhận Việt Nam hay không? RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Chí Dũng từ Sài Gòn. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Trở thành người lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc cách đây một năm, ông Tập Cận Bình kể từ giờ phải áp đặt dấu ấn cho mình. Ông đã từng hứa hẹn những cải cách đầy tham vọng để tái thúc đẩy cường quốc kinh tế thứ hai. Thế nhưng, liệu ông Tập Cận Bình có thể đáp ứng được những mong đợi đó của người dân hay không? Về chủ đề này, Nhật báo Le Figaro số ra sáng nay có bài giải mã đề tựa. Một năm sau khi lên cầm quyền, Tập Cận Bình có thể thay đổi được Trung Quốc hay không?
Vào thời điểm lên lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc vào cuối năm 2012, ông Tập Cận Bình đã làm lóe lên nhiều hy vọng lớn lao cho những người ủng hộ tự do. Họ hy vọng trong vòng 3 thập niên sẽ có những thay đổi hoàn toàn về mặt kinh tế. Ông Tập Cận Bình sẽ dẫn dắt đất nước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của tự do hóa chính trị. Niềm hy vọng đó là có cơ sở.
Bởi vì Tập Trọng Huân, cha của ông, là một gương mặt tiêu biểu của cách mạng, từng nắm giữ chức vụ cao trong quân đội, bị đi đày dưới thời Mao Trạch Đông chỉ vì nổi tiếng có xu hướng ôn hòa, và từng lãnh đạo thành phố chiến lược Quảng Đông dưới thời Đặng Tiểu Bình. Ông Tập Trọng Huân cũng là người góp phần biến Trung Quốc thành một cường quốc kinh tế chỉ trong vòng có 30 năm. Niềm hy vọng còn được nuôi dưỡng bởi chính những lời hô hào tôn trọng hiến pháp của Tập Cận Bình, điều cơ bản nhất của giới chủ trương tự do trong một đất nước mà hiến pháp đã nhường chỗ cho sự độc đoán, nhất là ông Tập Cận Bình kêu gọi sự bình đẳng cho mọi công dân trước pháp luật, đảm bảo tự do và từng khẳng định rằng không ai được phép đứng trên hiến pháp. Liệu Trung Quốc có thật sự đang tiến hành cải cách hay không kể từ khi ông lên cầm quyền? Về điểm này, Le Figaro cho rằng ông Tập Cận Bình đang làm lụi tàn niềm hy vọng mở cửa chính trị khi cho làm hồi sinh chủ nghĩa Mao, một loạt các giá trị phổ quát đã bị bác bỏ như nhân quyền, sự minh bạch và tính chất đại diện dân chủ, tự do ngôn luận và báo chí, những giá trị nền tảng hiện nay tại các quốc gia phương Tây. Nhiều biện pháp kiểm soát mạng Internet được đưa ra, nhiều vụ bắt bớ những tiếng nói đối lập hay bất bình đang diễn ra. Đáng ngạc nhiên hơn, ông Tập Cận Bình còn có những khẩu hiệu đậm chất chủ nghĩa Mao, ông làm sống lại bầu không khí Mao khi cho tiến hành các chương trình phê và tự phê. Để chinh phục lại niềm tin của dân chúng và một đảng Cộng sản bị nạn tham nhũng gặm nhấm, ông Tập Cận Bình tung ra chiến dịch chống tham nhũng, diệt từ con ruồi cho đến con hổ. Thế nhưng, đối với Le Figaro, cuộc săn lùng những kẻ tham nhũng chỉ là cơ hội cho phép ông Tập Cận Bình làm suy yếu các đối thủ của mình và lấy lại quyền lực. Câu hỏi đặt ra, liệu dàn lãnh đạo mới của Trung Quốc có thực sự ý định cải tổ hay không? Theo ông Hứa Yếu Đồng, giáo sư về quản trị công tại Viện Hành Chính Công,
để cải tổ thì cần phải có ổn định chính trị, bằng không, cải cách không thể tiến hành được. Chẳng phải là Đặng Tiểu Bình cũng phải kiểm soát tiếng nói đối lập khi thực hiện các chính sách cải cách. Kết quả là chính nền tảng dân chủ xã hội đã được củng cố cùng với sự phát triển kinh tế. Ông Tập Cận Bình không thể vội vã đẩy xã hội theo hướng dân chủ, cần phải tiến lên một cách cẩn trọng, sao cho không gây ra những bất ổn.
Le Figaro lại không có cùng cách nhìn với vị giáo sư trên. Dĩ nhiên là mô hình kinh tế của Trung Quốc được kích thích với những hoạt động đầu tư ồ ạt và nhanh chóng, đã đưa đất nước này lên vị trí cường quốc kinh tế thứ hai, nhưng mặt khác, sự phát triển nhanh chóng đó đã để lại những hậu quả khôn lường về môi trường, khả năng sản xuất lại dôi thừa và một khoản nợ khổng lồ. Duy có một điểm đáng khích lệ là ông Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường có một quan điểm khá khiêm tốn về tăng trưởng của Trung Quốc. Theo hai ông, mức tăng trưởng hiện nay là 7,2% là đủ để đảm bảo bình ổn thị trường lao động. Như vậy, liệu Hội nghị Trung ương lần 3 sẽ có tác động như thế nào? Theo nhận định của ông Lý Tích Căng, giáo sư Đại học Hồng Kông, xin trích, Hội nghị Trung ương lần 3 là lúc để ta biết được ai mới là nhà lãnh đạo mới và đường lối chính sách của họ là gì. Lần này, những nhà chủ trương cải cách theo xu hướng tự do đòi hỏi mở cạnh tranh trong mọi lĩnh vực, chấm dứt thế độc quyền của các doanh nghiệp quốc doanh. Thế nhưng, không ai thật sự tin rằng Bắc Kinh sẽ từ bỏ quyền kiểm soát các tập đoàn nhà nước, thống lĩnh nền kinh tế đất nước từ tài chính cho đến năng lượng. Nhưng, người dân có thể trông đợi vào những cải cách về ngân sách và đất đai, cũng như xem xét lại chính sách hộ khẩu đang gây cản trở cho hàng triệu người dân đến sinh sống tại các thành phố.
Nhìn sang Philippines, các tờ báo lớn của Pháp tiếp tục loan tin về hậu quả của cơn bão Haiyan vào Philippines hồi cuối tuần vừa qua. Theo các tờ báo, thì công tác khẩn cấp nhất hiện nay là làm sao tiếp tế lương thực cho những người sống sót. Trận bão lớn nhất trong năm 2013 sẽ để lại hậu quả nặng nề cho nền kinh tế của đất nước này.
Nhật báo Cộng sản L'Humanité chạy tít lớn, tình đoàn kết khẩn cấp sau thảm họa. 70-80% những khu vực bão đi qua đã bị tàn phá hoàn toàn. Trong sự cùng quẫn nhất, những người sống sót trông đợi từng giây từng phút sự cứu trợ, vốn đang gặp khó khăn trong di chuyển. Hiện tượng cướp bóc bắt đầu xảy ra do nạn khan hiếm lương thực. Theo tờ báo, các đoàn cứu trợ ngày hôm qua đã gặp rất nhiều khó khăn để đi vào những khu vực bị tàn phá. Công tác cứu hộ cũng bị chậm lại do bởi hiện tượng áp thấp nhiệt đới tại hướng Nam và miền Trung Philippines. L'Humanité nhận định nạn nhân đầu tiên của thảm họa thiên nhiên lần này là trẻ con và người nghèo. Trang nhất nhật báo kinh tế L'Eco, con số thống kê bão Haiyan mỗi lúc thêm trầm trọng. Nhìn trên góc độ kinh tế, thảm họa lần này sẽ để lại hậu quả khá nặng. Do hệ thống đường xá đã bị phá hủy, công tác tiếp tế chỉ được thực hiện bằng đường hàng không. L'Eco nhận định tình trạng khan hiếm lương thực có nguy cơ kéo dài. Sản xuất nông nghiệp của Philippines năm nay đã không mấy sáng sủa, sản lượng thu hoạch gạo bị giảm mất 2%, tương tự với mía và bắp. Vì vậy, Philippines đã buộc phải tăng mức nhập khẩu, nhất là từ Mỹ. Với cơn bão Haiyan này, nền kinh tế của Philippines có thể phải chi thêm ít nhất 14 triệu đô la cho việc nhập khẩu lương thực. Trang nhất Le Monde thì chạy tiếp, sự tàn phá của bão Haiyan tại châu Á. Sau 3 ngày cơn bão tràn qua, thảm cảnh để lại cho thấy Haiyan đang gieo rắc chết chóc và bất ổn tại Philippines. Tình hình tại Tacloban, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, rất là bất ổn. Theo một nhân chứng, xin trích, chẳng có điện, cũng chẳng có nước, chẳng có một thứ gì hết. Người dân bắt đầu tuyệt vọng, họ đi cướp bóc. Tình trạng hỗn độn nghiêm trọng đến mức một giáo sư đại học phải thốt lên, xin trích, người ta trở nên hung bạo. Họ đến cướp bóc tại các trung tâm thương mại chỉ để tìm gạo và sữa. Tôi sợ là, từ đây trong vài ngày nữa, người ta sẽ giết lẫn nhau vì đói. Bão Yolan đã cướp mất hết tương lai của chúng tôi là lời than thở thống thiết của người dân tại vùng bị nạn, được Nhật báo Công giáo La Khoa thuật lại. Đối với họ, trận bão vừa qua là một trận sóng thần gió tàn khốc nhất. Người dân tại các vùng bị nạn chỉ trích mạnh mẽ chính phủ Philippines đã không biết dự đoán trước cơn bão mạnh nhất và tàn phá nhất trong lịch sử đất nước, với sức gió lên đến hơn 360 cây số một giờ, cướp đi hàng ngàn sinh mạng, tài sản, khiến bao người rơi vào cảnh trắng tay màn trời chiếu đất. Chúng tôi sẽ phải ra sao đây? Chúng tôi là ngư dân, nhưng chúng tôi cũng không còn thuyền. Chúng tôi là nông dân, nhưng cũng không còn chuối, không còn dừa nữa để mà trồng.
Thời sự tại Pháp hôm nay nóng bỏng với việc Tổng thống Pháp François Hollande đến dự lễ tưởng niệm ngày đình chiến 11 tháng 11 hôm qua trong tiếng la ó của dân chúng. Libération đưa tích trên trang nhất, Hollande bị tước đoạt ngày đình chiến.
Tờ báo nhận định, đây là lần đầu tiên một vị tổng thống bị la ó đến hai lần trong ngày lễ 11 Tây tháng 11, buổi sáng ở Paris trên đại lộ Champs-Élysées, đầu buổi chiều trước tòa thị chính ở Oyonnax thuộc tỉnh Aisne, lần đầu tiên là do các thành viên thuộc phe cực hữu, lần thứ hai đến từ liên minh các thành viên chống hôn nhân đồng tính và những người Pháp quá nản lòng vì phải trả quá nhiều thuế. Báo Pháp miễn phí, 20 minutes thì cho rằng, tổng thống của những sự chê bai, trong khi đó Lezico nhận thấy áp lực đang gia tăng lên Hollande. Trong bối cảnh đó, tờ thiên hữu Le Figaro còn bồi thêm sự chống đối đang lan rộng. Le Figaro liệt kê một loạt các sự cố xảy ra, như một vị tổng thống bị la ó trong ngày lễ 11 Tây tháng 11. Đêm nào cũng có các radar giao thông bị phóng hỏa, thị trưởng của một xã nhỏ tại vùng Hạ Bretagne cuối cùng cũng đã làm nổi dậy cả vùng để chống lại quyền lực trung ương tại Paris. Nhiều dân biểu từ chối tổ chức hôn nhân đồng tính, nhiều người khác phản đối việc áp dụng, cải cách lịch học đường, các nghiệp đoàn không còn kiểm soát tình hình ở cơ sở, đầu đầu cũng thấy nổi dậy để bày tỏ cơn giận dữ, ngày càng dữ dội. Đó chính là hình ảnh nước Pháp ngày nay. Như vậy, lỗi do ai? Tờ báo trả lời không chút do dự. Chính là tổng thống, người đã để cho bầu không khí đó lan rộng bởi thiếu sự quyết đoán, sự thiếu suy xét, bởi những mối liên kết đảng phái, chính sách thuế khóa khinh suất, ngay cả những biện pháp ngay từ đầu có vẻ được ủng hộ như cải cách lịch học đường giờ cũng bị chỉ trích.
Tiếp tục chương trình Việt ngữ, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Kinh tế. Châu Âu lo ngại kịch bản giảm phát kiểu Nhật Bản, Thanh Hà trình bày.
Tạp chí Kinh tế.
Vào tuần trước, Ngân hàng Trung ương Châu Âu BCE đã bất ngờ hạ lãi suất cơ bản xuống đến mức thấp nhất kể từ khi định chế tài chính đa quốc gia này bắt đầu đi vào hoạt động. Quyết định trên đã làm dấy lên nhiều hy vọng và lo âu, tránh để cho khu vực đồng euro bị giảm phát. Tương tự như là trường hợp của Nhật Bản, có lẽ là động cơ đã thúc đẩy BCE can thiệp. Vậy thì câu hỏi đặt ra là vì sao Ngân hàng Trung ương Châu Âu lại bất ngờ hạ lãi suất cơ bản, và đâu là những tác động của việc BCE điều chỉnh lãi suất cơ bản nói trên? Đấy là hai câu hỏi mà tạp chí Kinh tế hôm nay lần lượt trả lời. Vào tuần trước, trái với mọi dự báo, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Châu Âu Mario Draghi đã thông báo hạ lãi suất cơ bản đang từ 0,5% xuống còn 0,25%. Đây là mức thấp chưa từng thấy. Biện pháp này chính thức có hiệu lực kể từ tháng 12 sắp tới và sẽ được duy trì ít nhất là cho đến đầu tháng 6 sang năm. Cùng lúc thì Ngân hàng Trung ương Châu Âu BCE cũng đã thông báo lãi suất liên ngân hàng sẽ phải được giảm đang từ 1% xuống còn 0,75%. Sau quyết định hạ lãi suất của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, thì đồng euro đã giảm giá so với các đơn vị tiền tệ quốc tế khác, đứng đầu là đô la và yen. Đây là điều dễ hiểu khi mà các nhà đầu tư đang để tiền ở châu Âu trông thấy lợi nhuận của họ trong tương lai sẽ bị giảm đi khi mà lãi suất ngân hàng Trung ương châu Âu bị hạ xuống. Do vậy, họ đã chuyển hướng, tức là bán các sản phẩm tài chính đang có bằng euro để mua vào những cổ phiếu hay cổ phần của Nhật Bản hoặc là Hoa Kỳ. Về câu hỏi vì sao mà Ngân hàng Trung ương châu Âu lại bất ngờ hạ lãi suất, thì lý do đầu tiên được nêu lên là khu vực sử dụng đồng tiền chung euro đang bị đe dọa giảm phát. Chuyên gia kinh tế, ông Pascal de Lima, giảng dạy tại Trường Khoa học Chính trị Paris và cũng là người đứng đầu cơ quan tư vấn Ecosen, trả lời như sau trong cuộc phỏng vấn mà ông đã dành cho đài Pháp ngữ RFI.
Le problème actuel dans la zone euro, c'est la période de déflation, c'est-à-dire en baisse des prix. La baisse des prix, c'est quelque chose de mauvais.
Vấn đề hiện tại, khu vực đồng euro phải đối mặt là hiện tượng giảm phát. Đây là một điều không tốt, bởi vì hiện tượng này về lâu về dài sẽ đẩy lương tháng của người lao động xuống thấp. Chính vì vậy, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã phải can thiệp. Ngân hàng BCE đã hạ lãi suất chỉ đạo để kích cầu, để thúc đẩy đầu tư. Như chúng ta đã biết, chỉ số giá cả trong khu vực đồng euro hiện nay đang ở mức chưa đầy 1%, tức là thấp hơn nhiều so với ngưỡng 2% đã được Ngân hàng Trung ương châu Âu đề ra. Điều đó có nghĩa là châu Âu thực sự bị đe dọa giảm phát.
Bản thân Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi cũng đã nhìn nhận là lạm phát trong khu vực đồng euro về lâu về dài sẽ ở mức rất thấp. Đây là tín hiệu báo trước sự phục hồi kinh tế của Eurozone vẫn còn xa vời và đe dọa giảm phát thì ngày càng rõ nét. Chỉ giá tiêu dùng trong khu vực đồng tiền chung châu Âu đã rơi xuống mức thấp nhất từ 4 năm qua, hiện tượng giảm phát ngày càng đe dọa đến nhiều nước thành viên đang bị nợ nần chồng chất. Trong 3 tháng gần đây chẳng hạn, thì lạm phát tại các quốc gia thành viên từ Ý đến Pháp, từ Tây Ban Nha đến Bồ Đào Nha, Hy Lạp hay Chypre hoặc Ireland đều đã giảm mạnh, cho dù là các quốc gia đó đã liên tục tăng thuế để cân bằng hóa ngân sách nhà nước. Tại nước Đức thì tỷ lệ lạm phát cũng đã không vượt quá 1,4%, đấy là mức thấp nhất trong 3 năm vừa qua. Và theo thống kê của châu Âu Eurostat vừa được công bố hôm 31 tháng 10 vừa rồi, chỉ giá tiêu dùng trong toàn khối Euro tháng 10 nói trên chỉ tăng có 0,7%, và như vậy so với cùng thời kỳ năm ngoái thì chỉ số đó đã tăng đến 2,5%. Vật giá như vậy là đã bị chững lại ở rất nhiều nơi. Lạm phát tại Tây Ban Nha chỉ là 0,5%, tại Bồ Đào Nha là 0,3%, tại Ireland là 0, và chỉ số tiêu dùng ở Hy Lạp thì đã không tăng mà lại còn giảm đi đến 1%. Đứng ngoài khối Euro thì một số các quốc gia khác như là Ba Lan, Romania hay là Hungary cũng cùng chung số phận. Theo phân tích của một chuyên gia kinh tế thuộc Ngân hàng Pháp Société Générale, chỉ cần kinh tế của châu Âu bị chững lại vì bất kỳ một lý do nào đó, thì toàn khối có thể sẽ bị đẩy vào tình trạng giảm phát. Một chuyên gia khác đã không ngần ngại cho rằng, nếu như Ngân hàng Trung ương châu Âu BCE còn chần chừ thêm nữa, thì nước Ý và Tây Ban Nha sẽ lâm nạn đầu tiên, do giảm phát sẽ càng đẩy khối nợ công của hai quốc gia đó lên cao chót vót. Kinh tế thì bị suy sụp, tỷ lệ thất nghiệp vốn đã là gần 25% tại Tây Ban Nha sẽ lại càng tăng thêm nữa. Một trong những lý do giải thích cho hiện tượng này là đồng euro đã tăng quá mạnh so với đô la, khiến nguyên vật liệu, năng lượng và nhu yếu phẩm, v.v. nhập vào khu vực đồng euro giảm giá. Thế nhưng, đấy không phải là nguyên nhân duy nhất. Nhiều người cho rằng chính sách thắt lưng buộc bụng của Liên hiệp châu Âu là nguyên nhân chính đem lại giảm phát khi mà đồng lương của người dân tại những quốc gia đang lâm nạn bị giảm đi từ 20 đến 40%, thì làm sao họ có khả năng tiêu xài, mua sắm hay đầu tư? Vậy câu hỏi đặt ra là vì sao giảm phát lại đáng sợ? Trước hết, giảm phát là hiện tượng khi mà vật giá đã không tăng mà lại còn giảm. Thí dụ như là tháng này, bạn mua vào một chiếc tủ với cái giá là 100 euro, thế nhưng cũng chiếc tủ đó bước qua tháng sau chỉ còn là 95 euro chẳng hạn. Thoạt nhìn thì hiện tượng này có lợi cho người tiêu dùng, và giảm phát có nghĩa là nếu như chúng ta càng hoãn các kế hoạch mua sắm thì ta lại càng có lợi. Nhưng về lâu về dài, hiện tượng giảm phát ấy nó ngấm vào toàn bộ nền kinh tế như là một thứ thuốc độc. Khi mà người tiêu dùng tin tưởng rằng họ càng rời lại các dự án mua sắm thì lại càng có lợi, điều đó cũng có nghĩa là các doanh nghiệp không có đơn đặt hàng hay là họ lâm vào cảnh phải giải quyết những hàng tồn kho. Không có đơn đặt hàng, không có khách mua thì các đơn vị sản xuất phải cho nhân viên nghỉ việc và đồng thời họ cũng phải rời lại tất cả các dự án đầu tư. Điều đó có nghĩa là dù lãi suất tín dụng có thấp tới đâu đi chăng nữa, chẳng một doanh nghiệp nào dám vay mượn tiền bạc để khuếch trương các cơ sở làm ăn. Khi mà các doanh nghiệp không đầu tư mà còn sa thải nhân viên thì tiêu dùng lại càng tụt dốc. Không một nền kinh tế nào có thể kỳ vọng tăng trưởng trong những điều kiện đó. Như vậy cái vòng luẩn quẩn cứ kéo dài triền miên. Đấy là điều đã xảy tới với trường hợp của Nhật Bản, mà nước Nhật đã chi ra không biết bao nhiêu tiền của trong gần 20 năm qua để khắc phục những hậu quả. Thế nhưng trước mắt thì hãy còn quá sớm để có thể hy vọng rằng Tokyo thực sự thoát khỏi giai đoạn giảm phát đó. Đối với châu Âu, nếu như kịch bản giảm phát diễn tới, thì tác hại còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với những gì mà Nhật Bản đã phải hứng chịu. Bởi thứ nhất, châu Âu không có khả năng tiết kiệm dồi dào như là Nhật Bản. Thứ hai, chính vì không thể tự túc về mặt tài chính, mà nhiều thành viên châu Âu lại càng phải đi vay với cái giá đắt hơn. Tức là bao nhiêu của cải làm ra, may mắn lắm thì mới vừa đủ để thanh toán nợ cho các ngân hàng. Giảm phát mà càng nghiêm trọng chừng nào thì tài sản thực thụ của châu Âu lại càng giảm đi chừng đó. Điều đó cũng có nghĩa là châu Âu sẽ phải đi vay với lãi suất càng cao hơn. Một cách dễ hiểu, theo như thẩm định của ngân hàng Pháp, Natixis chẳng hạn, nếu như trong trường hợp bị giảm phát thì một quốc gia như là nước Ý, tức là nền kinh tế lớn thứ ba trong khối Euro, sẽ phải bảo đảm có được một tỷ lệ tăng trưởng đến 7% một năm thì mới duy trì được lãi suất đi vay nước ngoài như hiện tại. Mục tiêu tăng trưởng 7% đối với cả một nền kinh tế vững mạnh như là Đức đã là điều không tưởng, huống hồ là trong trường hợp của nước Ý. Chuyên gia Hans Redeker thuộc Ngân hàng Morgan Stanley của Mỹ nhắc lại rằng giảm phát sẽ kéo lãi suất ngân hàng thực sự lên cao, khi đó thì tư nhân và các doanh nghiệp lại càng ngần ngại hơn nữa khi họ phải đi vay tín dụng ngân hàng. Liên hiệp châu Âu và nhất là các doanh nghiệp trong khối Euro không muốn rơi vào hoàn cảnh như Nhật Bản trong gần 20 năm qua. Động cơ thứ nhì đã khiến Ngân hàng Trung ương châu Âu can thiệp, đó là BCE đang tìm cách làm hạ nhiệt đồng euro so với đồng đô la Mỹ để kích thích xuất khẩu. Ngay sau quyết định hạ lãi suất của BCE thì đồng euro đã giảm giá so với đô la và rơi xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 9 tới nay. Gần đây, Bộ trưởng Kinh tế Pháp ông Pierre Moscovici đã nhắc lại là đối với tập đoàn trang thiết bị quân sự EADS của châu Âu, chỉ cần đồng euro giảm giá 10 xu so với đô la thì doanh thu của EADS sẽ tăng thêm đến 1 tỷ euro. Còn về phần mình, ông Arnaud Montebourg, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Pháp, cũng nêu ra những con số cụ thể. Theo ông, nếu như đồng euro tăng giá 10% so với đô la, thì nước Pháp sẽ mất đi khoảng từ 150 đến 200 ngàn chỗ làm. Tất cả các chuyên gia đều cho rằng việc BCE hạ lãi suất để giúp cho khu vực đồng euro tạo thêm công việc làm là một quyết định đúng đắn. Tuy nhiên, tác động này chỉ thực sự được cảm nhận thấy trên thực tế trong từ 6 cho đến 9 tháng nữa mà thôi. Điều đó cũng có nghĩa là trong 6 tháng sắp tới, thất nghiệp tại châu Âu vẫn còn tiếp tục gia tăng. Nhưng dù sao thì trễ cũng còn hơn không, vì tỷ lệ thất nghiệp ở châu Âu hiện nay đã lên đến mức báo động, trung bình là 12,2%. Đặc biệt, đối với những quốc gia đang gặp khó khăn thì chúng ta đã biết là hơn 1/4 dân số ở Tây Ban Nha và Hy Lạp hiện không có việc làm. Trở lại với câu hỏi, việc Ngân hàng Trung ương châu Âu hạ lãi suất sẽ đem lại những tác động cụ thể nào đối với hoạt động kinh tế của khu vực đồng euro, thì chuyên gia kinh tế thuộc cơ quan tư vấn Ecosen, ông Pascal de Lima trả lời.
Oui, il y a deux conséquences principales, c'est qu'évidemment d'abord la liquidité, donc les marchés financiers vont pouvoir emprunter à bas coût pour pouvoir investir en portefeuille d'actions, par exemple.
Thứ nhất là vấn đề tiền mặt. Việc Ngân hàng Trung ương châu Âu hạ lãi suất chỉ đạo cho phép tất cả mọi người đi vay tín dụng với giá rẻ hơn, qua đó tạo thuận lợi cho tiêu thụ và đầu tư. Ở đây tôi muốn nói đến các khoản đầu tư vào khu vực sản xuất cũng như vào các sản phẩm tài chính. Tác động thứ nhì là các thị trường tài chính sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để mua lại các cổ phần và công trái phiếu. Điều đó có nghĩa là các thị trường tài chính sẽ tăng giá trong những tháng tới. Bên cạnh đó, lãi suất cấp tín dụng của các ngân hàng cho tư nhân trong tương lai gần cũng sẽ giảm đi. Đây sẽ là đòn bẩy đối với tiêu thụ.
Về hiệu quả của biện pháp nói trên, giới quan sát cho rằng, bình thường ra thì việc hạ lãi suất ngân hàng là một biện pháp kích cầu rất thích hợp. Nó có thể cho phép kích thích tiêu thụ và đầu tư. Đấy là hai cột trụ tạo ra tăng trưởng. Trong mắt các nhà tài chính thì quyết định hạ lãi suất cơ bản của BCE có triển vọng kích thích thị trường địa ốc vốn đang rất uể oải. Dù vậy, nếu như toàn cảnh kinh tế chung vẫn ảm đạm thì dù lãi suất có thấp, tư nhân và doanh nghiệp vẫn không đi vay thêm để mua sắm hay đầu tư. Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu ông Draghi khẳng định kích cầu và tiếp sức cho các thị trường tài chính không phải là vai trò trọng yếu nhất của BCE, thế nhưng các sàn chứng khoán ở châu Âu đã tăng giá sau khi BCE hạ lãi suất. Bởi đây là một tín hiệu cho thấy cuối cùng thì Ngân hàng Trung ương châu Âu cũng đã quan tâm đến những thành viên yếu kém nhất, hạ lãi suất để khuyến khích tiêu thụ và đầu tư tại những nước đang gặp khó khăn. Tây Ban Nha đi vay tín dụng 10 năm với lãi suất thấp hơn, Ý, Pháp, Đức cũng vậy. Sau quyết định nói trên, ngay cả Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cũng đã hoan nghênh Ngân hàng Trung ương châu Âu. Về vai trò thực thụ của Ngân hàng Trung ương châu Âu, chuyên gia Pascal de Lima giải thích thêm.
Alors, le boulot de la BCE, c'est de gérer les réserves qu'elle a par rapport au secteur bancaire.
Vai trò và trách nhiệm của Ngân hàng Trung ương châu Âu là gì? Thứ nhất là quản lý khối dự trữ của ngành ngân hàng, và thứ hai là kiểm soát lạm phát bằng công cụ tiền tệ. Đó là điều mà cơ quan tài chính này đã từng làm. Tuy nhiên, một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu khác của ngân hàng BCE là duy trì ổn định trên các thị trường tài chính. Điều đó có nghĩa là bảo đảm cho khu vực không bị thiếu hụt tiền mặt. Ở đây tôi cũng xin lưu ý về một trở ngại lớn trong chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Một mặt thì định chế tài chính này hạ lãi suất để khuyến khích tiêu thụ và đầu tư, nhưng mặt khác thì hiện nay nhiều thành viên trong khối euro đang bị nợ chồng chất và phải từng bước giảm bớt nợ công, cho nên ngân hàng BCE phải khuyến khích nhiều thành viên và các doanh nghiệp tư nhân trong khối giải quyết bớt nợ.
Tiếp tục chương trình hôm nay là Cuộc sống muôn màu do Đức Tâm biên soạn. Chống muỗi đốt làm cho con người trở thành vô hình đối với muỗi.
Cuộc sống muôn màu.
Tại đại hội, các chuyên gia hóa học Mỹ được tổ chức tại Florida, Hoa Kỳ đầu tháng 9 năm nay, một nhóm các nhà khoa học Mỹ đã trình bày một phát minh mới trong cuộc chiến chống muỗi. Nguồn gốc của phát minh là câu hỏi, tại sao một số người lại thường xuyên bị muỗi đốt mà dân gian thường nói nôm na là có máu ngọt, trong khi những người khác thì lại không? Các nhà khoa học đã tìm ra được nguyên nhân, đó là do mùi của từng người, có những mùi mà muỗi ưa thích đốt và có những mùi xua đuổi chúng. Do vậy, các nhà khoa học đã cô lập được 24 thành phần hóa học hiện diện trên da người và có tác dụng xua đuổi muỗi hiệu quả hơn rất nhiều so với những sản phẩm truyền thống sử dụng các chất tổng hợp. Chuyên gia Ulrich Bernier, phụ trách nghiên cứu, giải thích.
Nếu như muỗi vào trong phòng và ngửi thấy mùi khó chịu, nó sẽ tìm cách bay ra. Đó là cách chống muỗi cổ truyền từ trước tới nay. Các thành phần mới mà chúng tôi đang nghiên cứu thì làm cho con người không còn mùi gì đối với muỗi cả. Chúng bay vào trong phòng và không ngửi thấy gì cả. Người ở trong phòng trở nên vô hình đối với muỗi. Chất này không cần phải bôi lên da, đó là những chất dễ bay hơi. Do vậy cần phải nghĩ ra cách để có một bình tích trữ và hợp chất này bốc hơi một cách từ từ, lan tỏa vào môi trường. Chúng tôi hy vọng là việc sử dụng thuốc chống muỗi theo phương pháp mới này sẽ dễ dàng hơn.
So hopefully that makes it a little bit more acceptable.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong chương trình ngày mai, ngoài bản tin thời sự, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Lê Vy biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí khoa học, vệ tinh Planck, truy tầm bộ mặt nguyên thủy của vũ trụ. Trọng Thành đặt câu hỏi với nhà thiên văn học Nguyễn Quang Diệu. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai. Chương trình hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin tạm biệt quý thính giả.
Xin quý thính giả ở Việt Nam lưu ý, kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2013 đến ngày 30 tháng Giêng năm 2014, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt trên làn sóng trung bình 1296 kHz từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam tạm ngưng trong 3 tháng để bảo trì trạm tiếp sóng. Chương trình phát thanh trên làn sóng ngắn 41 m từ 21 đến 22 giờ và trên làn sóng 31 mét từ 22 đến 23 giờ Việt Nam vẫn được duy trì như thường lệ. Mong quý vị thông cảm và tiếp tục đón nghe RFI tiếng Việt.